Long Xà Diễn Nghĩa, chương 276, Vua Đấu Võ Trung. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, một cái xe hoàn chỉnh tốt lành, hầu như bị hủy đi, làm cho cảnh vệ lái xe của Lưu Tuấn Hoa đã thành trắng bệch. Sau khi giống lên, cũng không nói ra được nửa lời, giống như là thành người điếc. Tiểu Trương, còn lo lắng làm gì? Gọi điện thoại kêu một chiếc xe tải tới. Đem chiếc xe này bí mật kéo đi, cùng cảnh sát giao thông nói một tiếng, tốc độ phải nhanh, theo đúng như bọn họ mà nói. Năm phần là các loại chuyện như thế này, đại đội trưởng cảnh sát giao thông ở đây sẽ không muốn làm. Còn nữa, gọi điện thoại tới phòng làm việc bí mật cho ta, trong vòng 10 phút, lại phái một chiếc xe khác tới đây, không thể trì hoãn lại một phút nào. Trong lúc đó Lưu Tuấn Hoa nói, thật là có phong phạm của lãnh đạo lớn. Quả nhiên thời gian không tới 5 phút đồng hồ, cảnh sát giao thông ra trận, sau đó đem toàn bộ hiện trường xử lý sạch sẽ. Sau khoảng 10 phút, mấy người đã ngồi trên xe mới, tiếp tục đi tới Hà Bắc. Thật giống như là một kiện sự tình vừa mới này căn bản không có xảy ra. Lại mưu cầu ôm chán nản, khoảng cách có thể không xa ư, chuyên khí chí nhu. Có thể như trẻ con ư, trong thiên hạ, thật sự có người đạt được cảnh giới như vậy, thật có người đạt được cảnh giới bất phôi, không bị hủy, điều này sao có thể, thế nào lại có thể. Tóc Ngô Tuyền Nam tán loạn, trên trán có một điểm da cùng vết máu, vừa bị Vương Siêu quẳng một cái ra ngoài, hắn bị thương một chút ngoài da, thế nhưng đem so với chấn động trái ngược của hắn. Chút bị thương ngoài ra quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Hắn là người tu hành tinh thông đạo gia, vừa thử tay nghề, đã chân chính hiểu rõ được trình độ của Vương Siêu rồi. Cái này làm hắn có chút hồn bay phách lạc, người ngày hôm nay, cũng không nhất định sẽ không như người cổ đại. Bất phôi cũng bất quá là trì hoãn sự già yếu, bảo trì thể lực mà thôi, cũng không phải là trường sinh bất tử, người bao giờ cũng phải chết. Sống được thời gian dài, thời gian ngắn, thực ra cũng không tính là chuyện gì đáng giá. Vương Siêu thấy Ngô Tuyền Nam có vẻ thất hồn lạc phách, thuận miệng nói một câu, ta tại Võ Đăng Sơn tu hành nhiều năm như vậy, cũng chỉ hơi chút tới cánh cửa bão đan, cách bất phôi còn kém vài khoảng lớn. Ai, Ngô Tuyền Nam đột nhiên nghĩ thấy rất mất mát, quyền thuật đan đạo cũng là muốn trao đổi kinh nghiệm, cũng không thể xa rời thực tế. Thâm sơn khổ tu, chỉ bằng vào sức một người, là có thể đột phá cực hạn, ta cũng phải dựa vào trí tuệ rất nhiều người, cùng nghiên cứu, mới đột phá được cánh cửa này. Vương Siêu nói, Liêu huynh đệ, vị sư phụ này rốt cuộc là ai? Mô Tuyền Nam đột nhiên hỏi Lưu Tuấn Hoa. Lưu Tuấn Hoa nghe được đối thoại của hai người, thực ra có chút không rõ, quyền pháp của hắn, vừa tiến nhập hóa kình, cách bão đan còn xa. Còn chưa tới trình độ dùng quyền thuật nói tới đan đạo. Đương nhiên là có vài thứ không hiểu rõ lắm. Bất quá vừa rồi hai người giao thủ. Hiển nhiên là Vương Siêu chiếm thượng phong rất lớn. Lưu Tuấn Hoa cũng kinh ngạc Vương Siêu quẳng một cái. Cũng đem xe của hắn hủy đi. Sức mạnh của Vương Siêu vừa rồi. Thật là có khả năng cùng người kia tranh phong. Long tranh hổ đấu. Cái này cứ nhìn xem. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Ta là Vương Siêu. Vương Siêu thuận miệng nói ra thân phận thật. Quả nhiên, vừa nói như thế, Ngô Tuyền Nam nhắm mắt lại. Quả nhiên không hổ danh là đệ nhất tông sư võ thuật truyền thống Trung Quốc. Xem ra ta là xa rời thực tế. Không thành được cái quái gì. Nếu như có thể được, Lao Sơn nội gia quyền quán của ngươi. Ta nghĩ tới nhận lời mời làm một giáo sư. Trao đổi quyền thuật, ta không ở Lao Sơn. Ta hiện tại là người của tổ chức đường môn của người Hoa ở nước ngoài. Người nếu có hứng thú, có thể đi ra, các, ta, chúng ta nơi ấy có Nam Dương đạo trường võ thuật truyền thống Trung Quốc của cộng đồng quyền sư người Hoa. Ngô sư phụ nếu như gia nhập mà nói, phương diện ăn mặc tiêu dùng, đương nhiên không thành vấn đề. Vương Siêu nghe ý tứ của Ngô Tuyền Nam. Trong lòng vui vẻ, Ngô Tuyền Nam tinh thông võ đăng quyền. Lại tinh thông rất nhiều bí phương y dược, là một nhân tài hiếm có. Xuất ngoại, Ngô Tuyền Nam do dự một chút, sau đó cười ha hả, cái này cũng không sao cả. Liễu Tuấn Hoa thấy Vương Siêu rõ ràng mời chào nhân tài, cũng bất động thanh sắc. Mô Tuyền Nam tại quốc nội, cũng là một người bác sĩ khoa chỉnh hình nho nhỏ. Tới nước ngoài rồi, nói không chừng có thể mở ra một mảnh đất trời. Xe chạy đến lúc nửa đêm, chạy tới trong một cái ngục giam lớn canh gác xâm nghiêm của Hà Bắc. Chuyện được copy tại choang.com, thể diện của Liễu Tuấn Hoa cũng thật là lớn. Tuy rằng là đêm hôm khuya, chính ủy trung đoạn tại đại lao tự mình tới nghênh đón. Ta là tìm đến cái lão đầu kia, động tĩnh không nên huyên náo quá. Liễu Tuấn Hoa hỏi, cái lão đầu đã ngủ chưa? Không có, mỗi ngày hắn đều ở phía sang đang luyện quyền cước, ngay cả đại xích sắt to bằng cánh tay cũng bị hắn bẻ đứt đoạn. Bảo chúng ta đổi cái mới. Lão gia tử này, cuộc sống rất thoải mái. Hầu như là đại gia bên trong nhà giam, tại trong phạm nhân, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, có phạm nhân đi ra rất nhiều năm, còn thường thường tặng đồ đến hắn chính ủy trung đoàn bụng phệ này. Nói cũng có chút lắm điều. Được rồi, ta cùng mấy người bằng hữu đi gặp hắn. Liễu Tuấn Hoa đứng lên. Ba người Vương Siêu, Liễu Tuấn Hoa, Mô Thuyền Nam, vừa đi tới một loại cửa sắt thô to, tường cao, trước lưới sắt ngục giam, liền nghe thấy được bên trong một gian phòng giam truyền đến tiếng dậm chân thật lớn. Bang, 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 mặt đất đều rung động như bị động đất, hơn nữa bên trong hình như đốt hàng loại pháo. Trong tai của Vương Siêu, trong óc hình như hiển hiện ra một hình người tại trong phòng phong bế luyện quyền cước. Quyền phong như khua trống, đánh cho tường chấn động đùng đùng. Thật giống như đợt sóng lớn mãnh kích khoảng không, cách chương.